Tiên Quốc Đại Đế, chương 999, Tiên Các Địa Các Thượng, góc truyện audio.com. Sau 3 tháng, Diêm Xuyên, Quỷ Cốc Tử, một trước một sau đã mở mắt ra. Quanh thân hai người tản mát ra một vầng sáng màu trắng. Đứng dậy, hai người không nhúc nhích mãi đến tận nửa nén hương sau, vầng sáng trên người tách ra khỏi thân. Bên cạnh hai người, đột nhiên xuất hiện hai nam tử áo bào trắng. Dáng dấp của hai nam tử vẫn là Diêm Xuyên, Quỷ Cốc Tử. Trên mặt hai người không có biểu tình gì, thần tình lạnh lùng, nhưng hai con ngươi lại màu bạc. Kính chào đạo hữu, Quỷ Cốc Tử ngân đồng quay về phía Quỷ Cốc Tử hơi cúi đầu. Kính chào đạo hữu, Diêm Xuyên ngân đồng quay về phía Diêm Xuyên cũng hơi cúi đầu. Diêm Xuyên và Quỷ Cốc Tử nghi hoặc nhìn hai người, cặp con ngươi màu bạc nhìn về phía bọn họ, khiến bọn họ dường như có cảm giác bị đối phương nhìn thấu. Ngươi có thể nhìn thấy cái gì? Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói. Hạt tròn, Quỷ Cốc Tử ngân đồng trầm giọng nói. Hạt tròn, lẽ nào nhìn ta cũng là vô số hạt tròn? Quỷ Cốc Tử kinh ngạc nói. Đúng, tất cả đều hạt tròn. Ở trong mắt ta tất cả đều là hạt tròn, chỉ có điều được sắp xếp không giống nhau mà thôi. Quỷ Cốc Tử ngân đồng trịnh trọng nói. Diêm Xuyên nhìn về phía phân thân của mình. Diêm Xuyên ngân đồng cũng gật đầu một cái nói. Vô số hạt trong nhỏ, bên ngoài hạt tròn lớn có vô số hạt còn nhỏ hơn. Cái khác thì sao, như bốn cái luân hồi này thì sao? Quỷ Cốc Tử hỏi, cũng chỉ một loại hạt đặc biệt được sắp xếp đặc biệt. Nếu như có đầy đủ thời gian, ta có thể thông hiểu được sự sắp xếp của tất cả hạt tròn này. Ta có thể sắp xếp ra loại luân hồi này, nhưng tốn rất nhiều thời gian. Quỷ Cốc Tử ngân đồng trầm giọng nói. Diêm Xuyên ngân đồng cũng gật đầu một cái. Diêm Xuyên và Quỷ Cốc Tử nhìn nhau. Giờ phút này, bọn họ không còn vẻ mất mát như lúc trước nữa. Phân thân của hai người quá biến thái. Vạn vật thế gian đều có thể xem là những hạt tròn được sắp xếp khác nhau. Ta muốn bế quan tìm hiểu những hạt tròn này. Quỷ Cốc Tử ngân đồng trầm giọng nói. Ta muốn bế quan tìm hiểu tất cả sắp xếp của những hạt tròn đó. Diêm Xuyên ngân đồng trầm giọng nói. Diêm Xuyên và Quỷ Cốc Tử hai mặt nhìn nhau. Trong mắt mỗi người chợt hiện lên vẻ vui mừng. Két, Diêm Xuyên lấy Táng Thiên đồng quan ra. Trước hết cứ trở về Đại Chăn đã. Ta sẽ an bài tốt tất cả. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Được, hai người lên tiếng trả lời. Diêm Xuyên ngân đồng, Quỷ Cốc Tử ngân đồng bước vào trong đó. Bọn họ nhanh chóng được truyền tống trở về Đại Tần thành cõi âm. Bên trong thư phòng, Cương Thi Diêm Xuyên nhìn hai người. Nhìn ta các ngươi cũng thấy vô số hạt tròn sao? Cương Thi Diêm Xuyên hỏi. Đúng, thiên địa vạn vật tất cả đều từ hạt tròn sắp xếp mà thành. Diêm Xuyên ngân đồng gật đầu một cái. Cương Thi Diêm Xuyên gật đầu nói. Ta đã sắp xếp Lã Bất Vi và Lý Tư bố trí hai các thiên địa. Thiên các tại Hàm Dương Thành ở Dương Gian, địa các tại Đại Tần Thành Cõi Âm. Phân thân của ta sẽ vào trong thiên các, phân thân của Quỷ Cốc Tử vào trong địa các. Không có mệnh số theo dõi, mỗi người tìm hiểu thiên địa chúng sinh, thiên đạo thiên số, hoặc mệnh số. Được, hai người gật đầu một cái. Đến lúc này, Đại Chăn bỗng nhiên có thêm hai nơi đặc biệt. Diêm Xuyên cũng không bàn giao với bất kỳ ai. Cho dù là Lã Bất Vi, Lý Tư cũng không biết trong thiên các. Góc truyện audio.com, địa các này có cái gì? Dù sao đi nữa chỉ có một điều, bất kỳ người nào cũng không được tới gần. Người tới gần sẽ bị luận tội phản quốc mà xử. Từ khi bắt đầu đến giờ phút này, thiên các địa các trở thành cấm địa đầu tiên của Đại Chăn. Ở phía ngoài còn có trận pháp do Diêm Xuyên tự mình bố trí. Mèo, Diêm Xuyên, bên trong thiên các địa các có cái gì? Tại sao ngay cả ta cũng không thể đi vào đó? Miêu Miêu chạy tới làm nũng với Diêm Xuyên nói. Cõi âm, Đại Tần Thành. Trong thượng thư phòng, có một cái Táng Thiên đồng quan được đặt ở cửa thư phòng. Vương Tiễn từ bên trong bước ra. Thánh Vương, thông thiên đối chiến 9 thánh nhân Dương Gian. 9 đại thánh nhân đều ra tay. Vương Tiễn trịnh trọng nói. 9 đại thánh nhân sao? Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng, ngoại trừ Tuyệt Cung Chủ, Mồ Thiên, Tây Tiểu Thiên Cơ Tử, Công Dương Tử, Đông Phương Bất Bại, Viên Thiên Cưng, Bách Ác Lão Ma Gia, thánh nhân thứ 9 của Dương Gian cũng đã xuất hiện, hơn nữa còn kỳ thế trùng thiên. Quanh thân hắn tản mát ra một quý khí vô biên. Vương Tiễn ngưng trọng nói. Ồ, người này toàn thân mặc áo bào tím. Hào quang của thánh nhân cũng không thể che giấu được quý khí của hắn. Thông thường khuôn mặt thánh nhân bị che khuất bởi một tầng sương mù dày đặc. Nhưng hắn không có, dường như hắn căn bản khinh thường với phần thân phận tôn quý này. Hào quang vạn trượng tử khí xuyên thẳng vào cửu tiêu. Một đám thánh nhân đứng chung một chỗ, phong thái của người này đã vượt qua mọi người. Vương Tiễn ngưng trọng nói. Mọi người, kể cả Đông Phương Bất Bại. Diêm Xuyên ngưng trọng nói. Vâng, phong cách của hai người không giống nhau. Đông Phương Bất Bại không ra tay thì toàn thân nội liễm, ra tay hào quang vạn trường. Lúc này chín đại thánh nhân đang bao vây tấn công Thông Thiên giáo chủ. Đông Phương Bất Bại rất ít ra tay, thánh nhân thứ 9 này cũng thế. Bởi vì hai người bọn họ vẫn không sử dụng binh khí, pháp bảo. Dường như bọn họ chỉ quan sát thông thiên, hơn nữa chỉ lấy năng lực đặc thù của thánh nhân phối hợp với các thánh nhân khác mà thôi. Vương Tiễn trịnh trọng nói, tử khí trùng thiên, cao quý không tả nổi, nhưng nghe nói hắn tên gì? Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói, vâng, hắn tên Tử Vi. Vương Tiễn nói, Tử Vi, sắc mặt Diêm Xuyên trầm xuống, cái tên này quá làm đặc biệt đối với thiên hạ, đặc biệt đối với cả đế vương. Trên trời có vô số vì sao, nhưng có một vì sao gọi là Bắc Cực Tinh, lại gọi đấu số chi chủ Tử Vi tinh ứng với đế vương toàn thiên hạ. Người này lại có tên là Tử Vi, nhưng có người nào biết được lai lịch của người này không? Diêm Xuyên trầm giọng hỏi. Không có, Liêu Cương đã phái hán vệ nhanh chóng tìm hiểu bên ngoài biển thông thiên. Nhưng cường giả đến từ khắp nơi trong thiên hạ lại không có người nào biết Tử Vi. Giống như hắn đột nhiên xuất hiện vậy, Vương Tiễn trầm giọng nói. Còn thông thiên thì sao? Diêm Xuyên nhìn về phía Vương Tiễn nói, lần này Thông Thiên giáo chủ vô cùng quái dị, đối chiến chín đại thánh nhân, người lại chỉ dùng một kiếm, Chu Tiên kiếm. Còn ba thanh kiếm khác lại không dùng tới. Vương Tiễn trịnh trọng nói, chỉ dùng một kiếm, ngay cả Chu Tiên kiếm trận cũng không dùng. Ánh mắt Diêm Xuyên thoáng cứng lại, vâng, kiếm đạo của Thông Thiên giáo chủ thật sự rất mãnh liệt. Xung quanh căn bản không có người nào dám tới gần. Góc truyện audio.com Trên mặt đất nơi kiếm khí đi qua hình thành vô số cống ngầm hình kiếm. Phàm là người tới gần, đều bị Chu Tiên kiếm khí cắn giết. Chín đại thánh nhân ra tay vẫn không làm gì được hắn. Đương nhiên, hai người trong đó là Đông Phương Bất Bại và Tử Vi vẫn chưa xuất toàn lực. Vương Tiễn miêu tả nói, cách chương.